là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Lục Yên, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên. Cùng tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đặng Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phóng viên Bích Thu đưa tin chi tiết. Báo cáo với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Lục Yên cho biết đến thời điểm này toàn huyện có 14 người chết, 6 người bị thương do sạt lở đất, có 75 nhà sập đổ hoàn toàn, 33 nhà bị hư hỏng nặng. Gần 1.700 nhà bị sạt lở ta luy, 642 nhà phải di rời khẩn cấp, trên 1.000 hộ trong vùng nguy cơ cao do sạt lở phải di rời, 950 hectare lúa, ngô và rau màu gần như bị mất trắng, tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 300 tỷ đồng. Ngay sau bão lũ xảy ra, huyện Lục Yên đã có nhiều giải pháp thiết thực để giúp nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Huyện đã huy động hơn 25.000 người cùng với các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Đến nay đã tìm thấy thi thể 14 người bị chết do sạt lở đất, tổ chức cứu chữa kịp thời 6 người bị thương. Huyện cũng chú trọng làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, thăm hỏi hỗ trợ 25 triệu đồng một người đối với tất cả các hộ gia đình có người chết, 5 triệu đồng cho người bị thương và hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi sập đổ hoàn toàn, cung cấp vật dụng thiết yếu cho các hộ dân ổn định cuộc sống. Phối hợp rà soát tìm kiếm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp. Hiện nay các lực lượng chức năng đang giúp 75 hộ dân dựng lại nhà tại nơi ở mới, tiếp tục chỉ đạo rà soát quỹ đất trong quy hoạch, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn. Huyện Lục Yên cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng hai khu tái định cư tại thôn Làng Át, xã Minh Xuân và tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng với tổng mức đầu tư dự kiến trên 50 tỷ đồng. Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét đề xuất với Chính phủ có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với hộ nghèo ở vùng miền núi đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai bão lũ để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong và sau cơn bão số 3 gây ra, kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình nạn nhân và giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng cần sớm có phương án quy hoạch, tìm quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân an cư lạc nghiệp. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, Đảng và Nhà nước cùng với sự hỗ trợ từ các nguồn lực sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội một cách tốt nhất nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Long trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đặc biệt là tình cảm của cá nhân đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ và các nhà tài trợ dành cho huyện Lục Yên và tỉnh Yên Bái. Đồng chí Đặng Văn Long cho rằng những tình cảm này chính là nguồn động viên khích lệ to lớn, tiếp sức mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao tặng hỗ trợ làm nhà cho 21 hộ gia đình người có công và các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái và huyện Lục Yên, trao tặng 40 suất quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bị thiệt hại do cơn bão số 3. Bà Sylvia Danilov, đại diện UNICEF tại Việt Nam, trao tặng trên 3.500 đồ dùng bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp và bộ đồ dùng học tập cho trẻ em trị giá 1,78 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA và quỹ vì cuộc sống tươi đẹp, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Đanh Chi hỗ trợ 415 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái và 100 triệu đồng cho huyện Lục Yên khắc phục hậu quả thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7, giai đoạn 2024-2029. Tới dự có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành và 100 đại biểu đại diện cho gần 38.000 hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, phản ánh của phóng viên Thúy Quỳnh. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống cựu chiến binh Việt Nam trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới giai đoạn 2019-2024. phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh tỉnh đã đạt được những kết quả. Trong 5 năm qua, từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Quốc gia, các cấp hội đã giải quyết việc làm với dư nợ trên 1.200 tỷ đồng, giúp cho trên 20.000 hộ hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 26.200 lao động. Toàn tỉnh có trên 2.200 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vận động xây dựng các quỹ nghĩa tình đồng đội, mái ấm tình thương, phối hợp xóa được 670 nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên nghèo trị giá trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ trên 1.700 hộ thoát nghèo, tham gia đóng góp xây dựng quỹ từ thiện gần 15 tỷ đồng. Các cấp hội cựu chiến binh cũng đã đóng góp nhiều ngày công để làm mới và tu sửa nâng cấp trên 400 km đường giao thông nông thôn, trên 270 km kênh mương nội đồng và gần 100 phòng, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng. Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, đồng thời đề nghị các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giữ vững và phát huy truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, khơi dậy tình đồng chí đồng đội, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên cựu chiến binh. Để phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu những năm tới đạt được kết quả tốt hơn, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đề nghị các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với thực hiện nghiêm túc kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới. Cùng với đó, quan tâm làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời động viên khích lệ cán bộ hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân. Hội cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Đại hội cũng đã giới thiệu và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7. Hội cựu chiến binh Việt Nam gồm 6 đồng chí. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029 và phát động phong trào ủng hộ hội viên cựu chiến binh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái giao về việc hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 56 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Ngày 27 tháng 9 năm 2024, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia đề xuất các nội dung đến nghị định trên. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Nghị định số 56 được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định số 55, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi cho người làm công tác pháp chế, yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác pháp chế. Tại tỉnh Yên Bái, đến thời điểm hiện tại, có 6 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã và đang bố trí công chức pháp chế chuyên trách, 10 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí công chức kiêm nhiệm công tác pháp chế. Tham gia hội nghị, hầu hết các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đều đề xuất sớm bố trí và có chế độ phù hợp với người làm công tác pháp chế, bởi thực tế cho thấy công tác này ngày càng có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo kỷ luật kỷ cương trong xã hội được thiết lập, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, các lợi ích cộng đồng, quyền lợi ích chính đáng của cơ quan tổ chức cá nhân được đảm bảo. Tiếp thu tổng hợp những ý kiến của các đại biểu đại diện các sở ban ngành trong tỉnh, Sở Tư pháp sẽ sớm có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ.
Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, chung tay góp thêm nguồn lực hỗ trợ thầy và trò các trường học vùng lũ tại Yên Bái khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngày 27 tháng 9, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Senscapier đã tới thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho các bé thuộc gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở 4 trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Sao Mai, trường mầm non Bình Minh, trường mầm non Hoa Hồng và trường mầm non Minh Huệ. Mỗi bé được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt cùng các phần quà như sách vở, đồ dùng học tập. Đây là những phần quà ý nghĩa của cán bộ công nhân viên công ty quyên góp ủng hộ, sẻ chia với các thầy cô giáo và các trẻ mầm non vùng bão lũ. Những món quà ý nghĩa của công ty là nguồn động viên tinh thần tiếp sức để cô và bé vùng ảnh hưởng thiên tai vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chúng ta, có lẽ không gì quan trọng và quý giá bằng sức khỏe, bởi có sức khỏe là có tất cả. Nhưng theo quy luật tự nhiên và những rủi ro gặp phải trong cuộc sống có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe cần phải chữa trị, phục hồi. Điều này luôn đòi hỏi phải có chi phí trong quá trình điều trị, nhiều khi vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau, bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được.
Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào.
Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nó đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được, bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế, bây giờ mới điên, vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua, mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Xong bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
Ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây. Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế, dậy đi chứ, thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bà ấy đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời
ơi. Nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ. Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy mà trắng thì đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp, có người hợp có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây đây đấy, chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhé?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. Ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên tivi đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây, thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút mốt thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá, thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác.
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây. Dịch lên một tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đấy, ủi sướng quá.
Đúng quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi,
Bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi, có lẽ cô sắp đến rồi đấy.
Đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu, em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Chào cô Loan. Mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác, em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá, nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi, mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang được thế cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này, không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện Đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình. Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À được rồi bác Nga, để em tính nhá. Cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi. Đấy.
Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng. Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Đúng đấy ạ. Các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật. Tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Vâng,
đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị và các bạn đang đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, mưa lũ khắc nghiệt, hàng trăm đội hình tình nguyện của Tuổi trẻ Yên Bái tỏa đi khắp các ngả đường ngõ xóm nơi ảnh hưởng ngập lụt, giúp người dân dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, trường học và các công trình công cộng. Các bạn trẻ còn là cầu nối giúp hàng ngàn phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu của các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm trao tận tay người dân vùng lũ. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Áo xanh tình nguyện Yên Bái tiếp sức đồng bào vùng lũ.
Sau khi nước lũ rút, trên khắp các nẻo đường của thành phố Yên Bái ngổn ngang bùn lầy,
dày đặc từng lớp, đắp khối lên nhà cửa, đường xá, trường học. Nhiều người dân thẫn thờ chỉ còn biết thở dài do nhiều đồ đạc, tài sản hư hỏng do ngâm nước nhiều ngày và giờ lại phải đối diện với chồng chất bùn đất, rác thải ô nhiễm sau lũ. Ngay từ sáng sớm, các đội hình thanh niên tình nguyện đã có mặt ở thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên, phối hợp cùng các đơn vị lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp. Đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh đoàn Yên Bái, hàng trăm thanh niên tình nguyện từ khắp các địa phương trong tỉnh đã tập hợp tại các địa điểm ngập sâu của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, chung tay hót dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, giúp người dân vệ sinh nhà cửa, kê dọn lại tài sản đã di tản chạy lũ. Là một trong những điểm nóng về ngập lụt và sạt lở đất của thành phố Yên Bái, tại khu vực đường Kim Đồng, phường Minh Tân, cùng với lực lượng công an, quân đội với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng đoàn viên thanh niên đã xung kích đi đầu trong việc hỗ trợ giúp dân. Đoàn viên Trần Thủy Linh, thị đoàn Nghĩa Lộ chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui vì được đóng góp công sức nhỏ bé của mình, chung tay giúp sức nhân dân thành phố vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ." Hàng trăm thanh niên tình nguyện với màu áo xanh đã tỏa đi khắp thành phố Yên Bái cùng lực lượng vũ trang và tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh. Nhóm thì dọn dẹp đồ đạc, nhóm lại dọn bùn, khơi thông cống rãnh. Cùng với các bạn trẻ dựng lại những mái nhà siêu vẹo, dọn vệ sinh những ngôi trường dày đặc bùn, bàn ghế chồng chơ hư hỏng. Anh Sa Kim Cương, bí thư đoàn xã Cát Thịnh, huyện Đoàn Văn Chấn cho biết: "Tôi đã tập hợp anh em đoàn viên thanh niên trong xã đến hỗ trợ người dân thành phố Yên Bái với quyết tâm giúp bà con khắc phục nhanh chóng hiệu quả thiên tai." Bà Nguyễn Thị Cần ở khu vực đường Kim Đồng, phường Minh Tân cho biết: "Trong đợt mưa lũ vừa rồi, nhà tôi nước dâng ngập hết tầng 1. Trong nhà, ngoài sân, bùn đất xếp chồng thành từng lớp, đồ đạc thì nằm chồng chơ khắp nhà. Cả gia đình chỉ kịp chuyển một vài món đồ điện lên cao. Ngay khi nước rút, có lực lượng thanh niên tình nguyện đến dọn dẹp cây cối, sắp xếp lại đồ đạc và rửa trôi bùn đất hỗ trợ gia đình. Chúng tôi cảm ơn các cháu rất nhiều." Anh Hà Đức Hải, bí thư tỉnh đoàn cho biết: "Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập hàng trăm đội thanh niên tình nguyện xung kích tham gia ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Lực lượng đoàn viên thanh niên được tập hợp luôn trong trạng thái sẵn sàng, chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, không ngại khó ngại khổ, tiên phong tham gia cứu hộ cứu nạn, tuyên truyền và trực tiếp cùng người dân thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông. Nhiều đoàn viên thanh niên có gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vẫn nhiệt tình xung phong tham gia tình nguyện. Nước rút đến đâu, chúng tôi tập trung khắc phục đến đó, đảm bảo sạch sẽ để người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống." Cùng với việc huy động đoàn viên thanh niên chung tay vệ sinh môi trường, các cơ bộ đoàn trong tỉnh còn là cầu nối mang yêu thương xích lại gần nhau. Các cơ sở đoàn đã kêu gọi các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng đồng lòng hướng về bà con vùng lũ. Đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xuyên đêm tiếp nhận hàng cứu trợ, sau đó lên danh sách những hộ gia đình cần được hỗ trợ và cuối cùng chia thành các nhóm đoàn viên thanh niên cùng đi với các đoàn thiện nguyện về tận nhà người dân thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ. Những ngày qua, hầu như ngày nào anh em chúng tôi cũng đều đi cùng đoàn cứu trợ, đoàn tình nguyện về trao quà cho bà con nhân dân ảnh hưởng bão lũ. Có ngày đi đến 4 chuyến, không có thời gian để nghỉ, cơm cũng không kịp ăn. Dù mệt, nhưng anh ấy đều rất vui bởi có thể chia sẻ phần nào khó khăn cùng với bà con. Phó Bí thư tỉnh đoàn Đồng Mạnh Linh cho biết, chung tay giúp sức khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái, thành đoàn đã kêu gọi vận động kết nối, trung chuyển trên 60 tấn hàng là nhu yếu phẩm cần thiết, rau củ, mì tôm, nước khoáng, gạo, bánh mì, muối, bàn chải, kem đánh răng, hỗ trợ các phường Nguyễn Thế Học, Hồng Hà, Nam Cường, các xã Âu Lâu, Tuy Lộc, tiếp nhận ủng hộ và hỗ trợ 40 triệu xây dựng mới một nhà nhân ái tại phường Nguyễn Thế Học, kết nối các tổ chức cá nhân trao tặng 60 triệu đồng tiền mặt cho trường tiểu học Yên Ninh, hỗ trợ 25 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho trường tiểu học Hồng Thái, vận động trao tặng nhiều sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho trường tiểu học Nam Cường. Tuổi Trẻ Yên Bái cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân trao tặng Sở Chỉ huy Phòng chống bão lũ các phường Nam Cường, xã Dư Phiên, xã Tuy Lộc và phường Nguyễn Thế Học nhu yếu phẩm gồm 20 bộ áo phao, 75 thùng nước lọc, sữa và 70 thùng mì gói, 100 bộ sạc dự phòng và 1 chiếc xuồng máy, 4 chiếc xuồng máy chèo. Thành đoàn phối hợp với công ty cổ phần Tiếp vận PL, Liên chi đoàn 3 E24 và nhóm nghệ sĩ thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động thăm hỏi tặng quà các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại, trao kinh phí hỗ trợ xây mới 2 nhà nhân ái cho 2 hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn tại phường Minh Tân và Đồng Tâm, mỗi hộ 50 triệu đồng. Cùng đó, đoàn đã đến trực tiếp trao 50 suất quà cho người dân thôn Bảo Tân, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm kèm tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ là trên 140 triệu đồng. Niềm vui của người dân vùng lũ khi nhận được những phần quà cứu trợ khẩn cấp này cũng chính là niềm vui lớn của cán bộ đoàn viên. Chị Đỗ Thị Quỳnh Giang, công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, trú tại tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái rất xúc động khi nhận quà hỗ trợ 49 triệu 800 nghìn đồng Việt Nam và 200 đô la từ tỉnh đoàn Yên Bái và các mạnh thường quân cùng chung tay san sẻ ủng hộ, động viên gia đình khi mưa lũ phá tan nhà cửa đồ đạc, vật dụng trong gia đình.
bản thân chị và một con trai đang bị ung thư. Chị Giang xúc động chia sẻ, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, đặc biệt là cán bộ tỉnh đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên đã giúp đỡ kết nối các nhà hảo tâm biết đến, sẻ chia giúp đỡ gia đình tôi trong cơn bão nạn. Trong thiên tai, tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên lại càng tỏa sáng, phát huy.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.